Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 7 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật đầu tháng 5, tháng dân kính Đức Mẹ. Tiếp theo đó là các tiết mục: niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi tin tưởng hướng nhìn về tương lai truyền giáo và canh tân căn tính của các thừa sai của Hội Hồng Ân Đức Tin. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy vừa qua mùng 5 tháng 5, dành cho các hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân tham dự hội nghị quốc tế nhân dịp 50 năm ban hành thông điệp Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin của Đức Pio thứ 12. Hội nghị do Hội Giáo hoàng Liên hiệp các giáo sĩ truyền giáo tổ chức, và trong số 350 tham dự viên, đặc biệt có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với một linh mục và một giáo dân người Việt. Trước buổi tiếp kiến, mọi người đã tham dự thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, chủ sự. Ngỏ lời trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha ca ngợi chủ đích khôn ngoan của thông điệp Hồng Ân Đức Tin, cổ võ sự cộng tác truyền giáo. Bên cạnh những hình thức truyền thống, thông điệp còn khuyến khích các giáo hội Kitô kỳ cựu gửi các linh mục giáo phận đến hoạt động trong một thời gian tại các xứ truyền giáo, giúp tăng trưởng hàng giáo sĩ địa phương. Trong nửa thế kỷ qua, bao nhiêu linh mục, tu sĩ và giáo dân thiện nguyện đã đến hoạt động truyền giáo tại Phi Châu và các miền khác trên thế giới. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với các vị thừa sai ấy. Một số vị đã đổ máu đào để truyền bá tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, kinh nghiệm truyền giáo để lại một dấu tích không thể xóa nhòa nơi người thực hiện, và đồng thời góp phần nuôi dưỡng tình hiệp thông giáo hội, làm cho mọi tín hữu đã chịu phép rửa, cảm thấy mình là chi thể của giáo hội duy nhất, nhiệm thể của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến những khó khăn nảy sinh ngày nay trong lĩnh vực truyền giáo, trong đó có sự giảm sút và già nua của hàng giáo sĩ. Tại những giáo phận trước kia đã từng gửi các thừa sai ra đi truyền giáo tại nơi xa. Trong bối cảnh khủng hoảng ơn gọi như thế, tình trạng này thực là một thách đố cần phải đương đầu và thúc đẩy phải hướng nhìn về tương lai trong niềm tin tưởng, đồng thời cố gắng mang lại một căn tính đổi mới và trung thực hơn cho các vị thừa sai thuộc hội Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin. Đức Thánh Cha nói đến bao nhiêu dấu chỉ hy vọng ở các nơi trên thế giới, chứng tỏ sức sinh động truyền giáo của dân Chúa. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta xác tín rằng, chủ mùa gặt sẽ không làm cho thiếu thợ trong mùa gặt của người, nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện và ngoan ngoãn lắng nghe tiếng nói và các giáo huấn của người. Hội nghị quốc tế kỷ niệm 50 năm thông điệp Hồng Ân Đức Tin sẽ tiến hành từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5. Nhưng các tham dự viên được Đức Thánh Cha tiếp kiến trước, vì Ngài sẽ viếng thăm một vụ tại Brazil từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5. Mặt khác, trong những ngày này, khóa họp thường niên của hơn 110 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo cũng đang tiến hành tại Roma. Ngoài việc đào sâu linh đạo truyền giáo, hội nghị còn cứu xét và phân phối các khoản tài trợ cho các xứ truyền giáo. Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa từ Hoa Kỳ đến Roma hôm ngày 3 tháng 5. Ngài sẽ chủ sự thánh lễ vào chiều ngày 7 tháng 5, để khai mạc tuần lễ tu đức cho các linh mục tu sĩ Việt Nam trong và ngoài nước, tại Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo, do Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo làm giám đốc và đặc trách việc tổ chức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các giám mục Macedonia, Montenegro và Serbia tăng cường việc đào tạo linh mục, cổ võ sự cộng tác của giáo dân, và đừng nản chí trước bao nhiêu khó khăn trong công tác mục vụ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 5 dành cho các giám mục thuộc ba cộng hòa cựu Yugoslavia, họp thành một hội đồng giám mục liên quốc hai thánh Cirilo và Metodio, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhiệt liệt khích lệ dự án thành lập đại chúng viện liên giáo phận ở Subotica và nhấn mạnh rằng cần giúp các chúng sinh ngày càng ý thức rõ ràng hơn linh mục là Antechristus, Chúa Kitô thứ hai, và linh mục phải dung trồng quan hệ thân mật với Chúa Giêsu nếu muốn chu toàn sứ mạng của mình và không coi mình chỉ là một công thức trong một tổ chức giáo hội. Linh mục phải hoàn toàn phục vụ giáo hội, là một cơ năng sống động và thiêng liêng, kính múc nghị lực của mình không phải từ những thành phần quốc gia, chủng tộc hay chính trị, nhưng là từ hoạt động của Chúa Kitô hiện diện nơi các thừa tác viên của giáo hội. Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các giám mục hãy làm sao để mọi thành phần dân Chúa tham gia vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Để được vậy, cần tăng cường việc huấn luyện lương tâm cho các tín hữu theo Tin Mừng. Nhờ đó, họ có thể kiến tạo dễ dàng hơn một xã hội có chiều kích nhân bản. Về điểm này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống lại quan niệm sai lầm về sự tân tiến hiện đại, đề cao những nhu cầu cá nhân, để rồi gây thiệt hại cho những nghĩa vụ của mỗi người đối với Thiên Chúa và đối với cộng đoàn của họ. Sau cùng, nhắc đến sự kiện các tín hữu công giáo tại các nước Macedonia, Montenegro và Serbia chỉ là thiểu số bé nhỏ so với đại đa số tín hữu chính thống, với bao vấn đề đi kèm, Đức Thánh Cha nói rằng, anh em đừng nản chí trước bao nhiêu khó khăn, nhưng hãy liên kết sức mạnh với nhau và kiên nhẫn tiếp tục công việc của anh em, với xác tín rằng, với ơn Chúa giúp một ngày kia sẽ có những hoa trái mà chính Chúa làm cho chín mùi, theo ý định cứu độ huyền nhiệm của Ngài. Tin Việt Nam, Giáo xứ Nghĩa Hòa, Nha Trang, dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong thánh lễ hôm chiều thứ Năm mùng 3 tháng 5, cha quản sứ Phêrô Nguyễn Thời Bá dâng thánh lễ ngoại lịch kính Đức Mẹ. Trong bài giảng, cha xứ gợi lên cho cộng đoàn dân Chúa về hai món quà quý giá mà Chúa Giêsu để lại cho giáo hội là Bí Tích Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria. Ngài mời gọi mọi người trong giáo xứ hãy siêng năng đến với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể qua thánh lễ mỗi ngày, đồng thời noi gương mẹ Maria sống đời sống hy sinh và yêu thương như mẹ đã sống ngày xưa trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Sau thánh lễ, các em trong đội múa dâng hoa cho Đức Mẹ, đồng thời đại diện các giới dâng những lời nguyện lên mẹ Maria. Trước hết, đại diện cho các em thiếu nhi đã dâng lên mẹ lời cầu nguyện như sau. Lạy mẹ Maria, chúng con là những em thiếu nhi trong giáo xứ, là những mầm non đang chớp nở, với những bước đi còn chập chững, với những lời ca còn thơm mùi sữa, và tiếng hát nghe như chưa tròn. Chúng con xin yêu mẹ với tất cả tâm hồn và khả năng bé nhỏ của chúng con. Xin mẹ luôn gìn giữ nơi mỗi người chúng con, biết yêu thương những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì lòng yêu mến. Xin cho chúng con biết yêu những hy sinh bé nhỏ với tinh thần đơn sơ, thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa mà thôi. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cũng thương nhìn đến những trẻ em trên thế giới, những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương, những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán, những trẻ em lạc lõng, bơ vơ, không được đến trường, và nhất là những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng. Xin mẹ hướng dẫn dìu dắt để tất cả những trẻ em đó sớm tìm được sự an bình, ấm no và hạnh phúc.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua với Mai Hương. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 6 tháng 5, Chủ nhật đầu tháng 5, trước khi xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lòng sùng mộ của tín hữu đối với mẹ Maria trong tháng 5 và đã xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du sắp tới của Ngài tại Brazil từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 5 này. Đây Kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, tháng năm đã bắt đầu cách đây vài ngày. Đối với nhiều cộng đoàn Kitô, thì đây là tháng dâng kính Đức Mẹ. Như thế, qua các thế kỷ, tháng năm đã trở thành tháng dành cho một trong số những việc đạo đức rất quý trọng đối với dân Chúa, và là tháng được các chủ chăn đánh giá cao, như là dịp thuận tiện để giảng thuyết, dạy giáo lý và cầu nguyện chung cộng đoàn. Sau công đồng Vatican II, là công đồng đã nhấn mạnh đến vai trò của mẹ Maria rất thánh trong giáo hội và trong lịch sử cứu rỗi. Lòng tôn sùng mẹ Maria đã được canh tân sâu xa. Và tháng năm, với ít ra một phần của tháng nằm trong mùa phục sinh, là tháng khá thuận tiện để làm nổi bật dung mạo của mẹ Maria như là người mẹ đồng hành với cộng đoàn những môn đệ của Chúa đang hiệp nhau đồng tâm cầu nguyện để chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Vì thế tháng năm này có thể là dịp để trở lại với đức tin của giáo hội sơ khai và trong sự hiệp nhất với mẹ Maria để hiểu rằng cả trong thời đại hôm nay sứ mạng của chúng ta là rao giảng và làm chứng một cách can đảm và vui tươi cho Chúa Kitô, đấng đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại, đấng là niềm hy vọng của nhân loại. Tôi muốn phó thác cho Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, mẹ của giáo hội, chuyến tông du mà tôi sẽ thực hiện tại Brazil từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 này. Nhờ những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm, tôi sẽ chủ sự lễ khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của hàng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Lễ khai mạc này sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới tại Đền Thánh Quốc gia Kính Đức Mẹ Aparecida tại thành phố có cùng tên gọi Aparecida. Nhưng trước đó tôi sẽ đến thăm thủ đô Sao Paulo. Tại đây tôi sẽ gặp giới trẻ và quý vị giám mục của Brazil, và tôi sẽ vui mừng ghi tên vào sổ bộ các thánh, tức phong thánh cho chân phước tu sĩ Antonio di Santa Anna Ganvao. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của tôi tại châu Mỹ Latin, và tôi đang chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ đại lục mênh mông châu Mỹ Latin, nơi mà phân nửa số người Công giáo trên thế giới sinh sống, và đa số thuộc thành phần tuổi trẻ. Vì thế mà đại lục này được gọi là đại lục của hy vọng, một niềm hy vọng không những liên quan đến giáo hội mà còn liên quan đến Mỹ Châu và toàn thế giới. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em cầu cùng mẹ Maria rất thánh cho chuyến hành hương tông đồ này, và một cách đặc biệt cầu nguyện cho phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của hàng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Ngõ hầu tất cả mọi người Kitô của vùng đất này cảm thấy mình là môn đệ và là nhà truyền giáo của Chúa Kitô, đấng là đàn, là sự thật và là sự sống. Những thách thức của giây phút hiện tại là thật nhiều và đa diện. Chính vì thế mà điều quan trọng là các người Kitô cần được huấn luyện để trở thành men điều thiện và thành ánh sáng sự thánh thiện trong thế giới chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho cộng đoàn. Sau phép lành như thường lệ, Đức Thánh Cha chào các nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em hành hương nói tiếng Pháp thân mến. Hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi anh chị em hãy đón nhận lệnh truyền mới của Chúa, là chúng con hãy yêu thương nhau. Và Chúa biến đổi anh chị em trở nên những chứng nhân của niềm vui phục sinh trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống hàng ngày. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi chào tất cả anh chị em nói tiếng Anh. Phúc âm hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng, tình yêu thương nằm ở trung tâm của mọi cuộc sống làm môn đệ Chúa Kitô. Trong mùa phục sinh này, ước gì chúng ta cũng cố ước muốn làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô trong đời sống chúng ta. Vào thứ tư tới, tôi lên đường viếng thăm mục vụ tại Brazil. Tôi xin tất cả anh chị em hãy đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em hiện diện nơi đây và cho gia đình của anh chị em được ơn bình an và sự khôn ngoan. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày. Những giới hạn của khoa học. Đây là đề tài chúng tôi xin được trở lại bàn tiếp trong một niềm tin và khoa học tuần này. Chúng ta dùng từ khoa học để dịch chữ science trong ngôn ngữ Tây phương. Nhưng từ này nói gì? Ngay cả đối với người Tây phương đã có vấn đề, huống hồ đối với truyền thống văn hóa Việt Nam. Theo gốc gác Latin, từ science có nghĩa thông thường là biết. Nhưng theo nghĩa khoa học thì ngày nay từ này chỉ một thứ biết khoa học, nghĩa là một thứ biết của các nhà khoa học, khác hẳn những thứ biết thông thường khác. Chính vì thế mà mọi thứ biết đều cố gắng khoác vào mình hai chữ khoa học để khẳng định giá trị chân lý của mình. Sự kiện những ông lăng băm, những nhà học giả hay những ông cán bộ thích nói chữ, lạm dụng hai chữ khoa học đủ nói lên vị trí đặc biệt của khoa học và gián tiếp đặt một vấn đề cơ bản. Ngoài cái biết khoa học, có gì đáng gọi là biết không? Nhưng thế nào là biết khoa học? Và tại sao chỉ có biết một cách khoa học mới đáng gọi là biết? Cái biết của khoa học, hiểu một cách nghiêm túc, là cái biết dựa trên thực nghiệm, được diễn tả bằng ngôn ngữ toán học. Cái biết ấy không ăn nhầm gì với cái biết của mắt thấy, tai nghe. Nếu chỉ cần mở mắt, lắng tai đã là làm khoa học, thì trâu bò, gà vịt cũng thành nhà khoa học. Súc vật nhiều khi nghe tin hơn, thấy rõ hơn người nhiều. Cái biết ấy cũng không hoàn toàn là của lý trí. Nếu chỉ cần lý trí thì khoa học đã có mọi nơi, mọi thời rồi. Bởi vì mọi nơi, mọi thời đều có những con người thông minh xuất chúng. Cụ thể, cái biết khoa học là cái biết trong phòng thí nghiệm, trong đài thiên văn. Nó đòi hỏi người làm khoa học phải quan sát, cân đo, đếm, giải thích. Tóm lại, phải áp dụng một phương pháp nào đó. Phương pháp này lại hàm ẩn một tư duy, một suy nghĩ, một quan điểm nào đó về thực tại con người, về thiên nhiên. Cái biết ấy, mỗi khi đạt được, cho phép người làm khoa học biết trước diễn tiến của một số hiện tượng một cách chắc chắn. Khi không cần chắc chắn, người làm khoa học đo tính một cách chắc chắn sự thiếu chắc chắn của họ. Cụ thể, chẳng hạn khi một vệ tinh nhân tạo bay về trái đất, người ta không những đoán trước nó sẽ hạ cánh ở điểm nào, giờ nào. Người ta tính trước một cách chính xác ngay cả độ lầm của tính. Nhưng có những sự việc mà khoa học không thể biết trước được, cho nên không bao giờ hoàn toàn thành đối tượng của khoa học. Các nhà sử học biết nhiều về quá khứ của nhân loại, nhưng không hề biết trước được tương lai. Trong lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế cũng thế. Kinh tế học, xã hội học nhưng chủng học, chính trị học có thể là những cái học rất nghiêm túc, vận dụng những phương pháp khoa học, nhưng sẽ không bao giờ đáng gọi là khoa học. Vì đối tượng của những khoa ấy không bao giờ nằm gọn trong nhãn giới khoa học. Thực tế, những nhà chuyên môn về các khoa ấy không đạt được cái biết trước của khoa học thực nghiệm. Lý do cơ bản là tất cả những khoa ấy có liên hệ với con người, với ý nghĩa của đời người, kể cả đời người của người làm khoa học. Mà động tới đời người thì bên cạnh khoa học còn có con người. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một điều chưa từng xảy ra. Các nhà kinh tế học trên toàn thế giới, sau khi phân tách toàn bộ kinh tế toàn cầu, tiên báo rằng, trong một tương lai nhất định, đồng đô la sẽ xuống giá bao nhiêu phần trăm. Nhưng liệu điều ấy có thể xảy ra một cách chắc chắn như các nhà thiên văn học tiên báo về nhật thực không? Chắc chắn là không. Các định chế kinh tế và tài chính quốc gia, quốc tế, các nhóm đầu tư sẽ ra tay can thiệp để thay đổi hay lợi dụng tình hình, và vì thế lời tiên báo sẽ không được thực hiện. Tương lai con người không thể biết trước được, và giả có biết trước thì người ta cũng sẽ chẳng bao giờ có thể biết trước được thái độ của con người. Như thế, các khoa học xã hội rất ít khoa học. Đó là chưa bàn tới sự kiện những khoa ấy thường sặc mùi ý thức hệ và mang nhiều ẩn ý có tính siêu hình. Nói chi đến những câu hỏi thiết thân ở bên ngoài tầm tay của khoa học. Con người từ đâu đến? Con người sẽ đi về đâu? Chết là gì? Tan biến hay di tản đi một nơi khác? Đó là những câu hỏi oái oăm, những câu hỏi tuyệt đối. Muốn giải đáp những câu hỏi tuyệt đối thì phải có những hiểu biết tuyệt đối. Đâu cũng thế, thời nào cũng vậy. Cách quan niệm khác nhau, trình độ kiến thức khác nhau, nhưng cũng từng ấy vấn đề nan giải. Triết gia Immanuel Kant đã từng than thở. Loài người phải giải đáp những câu hỏi không thể giải đáp. Phải giải đáp, nhưng lại không thể giải đáp. Không thể giải đáp, nhưng không thể không giải đáp. Có gì mâu thuẫn và oái oăm hơn? Có người lại nói, trước biển cả của tuyệt đối, con người không có thuyền, không có buồm. Nói cách khác, khỏi tốn công giả tràng với những câu hỏi tuyệt đối, và dành thì giờ phương tiện để biết đến nơi đến chốn những gì ta có thể biết. Đó là thái độ của chủ nghĩa duy thực nghiệm của Auguste Comte vào thế kỷ thứ 19. Đây cũng chính là lập trường của Karl Marx. Theo ông tổ chủ thuyết Marxist, nhân loại chỉ nên đặt những vấn đề mà nhân loại có thể giải quyết. Câu nói này của Karl Marx có lý trong lĩnh vực khoa học. Người làm khoa học chỉ đặt những vấn đề mà khoa học có thể giải quyết được mà thôi. Nhưng bên cạnh lĩnh vực khoa học kỹ thuật, bên ngoài hay bên trên nếp sống xã hội, kinh tế, chính trị, vẫn còn những vấn đề nan giải, những câu hỏi oái oăm, những câu hỏi da diết của kiếp người. Không phải vì mình không muốn nói tới cái chết, mà rồi cái chết không đến. Tại sao con tôi chết? Tại nó bị xe cán. Cảnh sát hay bác sĩ chỉ có thể trả lời như thế cho bà mẹ bất hạnh. Nhưng trả lời như vậy là chẳng thấu hiểu nỗi lòng của bà mẹ. Nhất là chẳng hiểu tại sao người mẹ thốt lên hai tiếng, tại sao? Câu chuyện siêu hình không dành riêng cho triết gia. Đó là chuyện thường ngày của con người. Và chắc chắn khoa học sẽ chẳng bao giờ có thể mang lại câu giải đáp cho những câu hỏi siêu hình, nhưng thiết thân với kiếp người ấy. Chính vì thế mà con người cần có niềm tin tôn giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã nhắc qua lịch sử tiến triển những nghi thức phụng vụ trong giáo hội Công giáo, hôm nay chúng ta bắt đầu phần tìm hiểu về các phần thánh lễ. Ngay từ hậu bán thế kỷ thứ hai, và có lẽ ngay từ thời các tông đồ, thánh lễ chung cho dân chúng đã có hai phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Các nghi thức nhập lễ và kết thúc thì được du nhập vào trễ hơn, nhưng xét về tâm lý và chức năng, chúng cũng hợp thành phần cần thiết của thánh lễ. Theo huấn thị về thánh lễ số 8, thánh lễ nói được là gồm có hai phần chính, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Hai phần này gắn chặt mật thiết với nhau, hợp thành một tác động duy nhất. Bởi vì trong thánh lễ Misa, bàn của lời Chúa và của mình Chúa được dọn ra, hầu cho tín hữu được dạy dỗ và nuôi dưỡng. Thêm vào đó có các nghi thức mở đầu và kết thúc. Như vậy, nếu ta nói một cách đơn giản, sơ đồ của một buổi lễ cử hành thánh thể gồm có bốn phần như sau. Thứ nhất, khai mạc. Thứ hai, phụng vụ lời Chúa. Thứ ba, phụng vụ thánh thể. Và thứ tư, kết thúc. Phần 2 và phần 3 là hai phần chính yếu, tức là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Còn hai phần kia chỉ là tạo ra khung cảnh, nhập đề và kết thúc. Thật ra, nơi số 8 của huấn thị về thánh lễ mà chúng ta vừa đọc trên đây, thì cụm từ phần của thánh lễ chỉ được dùng cho phần thứ 2 và phần thứ 3, nghĩa là thánh lễ có hai phần chính, phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Còn phần khai mạc và phần kết thúc thì trong văn kiện gọi là nghi thức mở đầu thánh lễ và nghi thức kết thúc thánh lễ. Nghi thức canh tân đã phân biệt rõ ràng các phần trong cơ cấu thánh lễ nhờ những dấu hiệu hữu hình. Thí dụ, phần phụng vụ lời Chúa thì được cử hành tại giảng đài, nơi công bố các bài đọc, còn phụng vụ thánh thể diễn ra trên bàn thờ. Trước đây, các nghi thức khai mạc, phụng vụ lời Chúa đều diễn ra cùng một chỗ, chủ tế đứng trên bàn thờ quay lưng về phía giáo dân, dùng một cuốn sách. Bây giờ trong nghi thức canh tân, chủ tế và giáo dân đứng tại chỗ dành riêng cho mình trong khi nghe lời Chúa được công bố tại giảng đài. Sau đó sự chú ý sẽ được hướng lên bàn thờ trong phụng vụ thánh thể do chủ tế cử hành. Và trong phần nghi thức mở đầu thánh lễ, chúng ta có những yếu tố sau đây. Ca nhập lễ, lời chào, nghi thức thống hối, kinh xin Chúa thương xót, kinh vinh danh Thiên Chúa và lời nguyện. Trước khi nói tiếp về vấn đề này, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những số của Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể, nói về việc cử hành Thánh thể. Nơi số 40, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi hãy tôn trọng các sách phụng vụ và sự phong phú của các dấu chỉ. Ngài viết như sau, nơi số 40 của Tông Huấn Sacramentum Caritatis, Bí tích Tình yêu. Nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ thuật cử hành cũng làm sáng tỏ giá trị của các quy luật phụng vụ. Nghệ thuật cử hành phải giúp tăng cường ý thức linh thánh và đẩy mạnh việc sử dụng các hình thức bên ngoài nhằm giáo dục ý thức ấy. Ví dụ, sự hài hòa về nghi lễ, phẩm phục phụng vụ, đồ đạc trưng bày và không gian thánh. Cử hành thánh thể mang lại nhiều ích lợi khi các linh mục và những người có trách nhiệm về mục vụ phụng vụ dấn thân phổ biến các sách phụng vụ hiện hành và các quy luật tương ứng, bằng cách làm sáng tỏ những sự phong phú cao vời trong quy chế tổng quát sách lễ Roma và quyển các bài đọc trong thánh lễ. Nơi các cộng đoàn giáo hội của chúng ta, có lẽ người ta nghĩ rằng đã biết và có thể đánh giá các nguồn tài liệu này, nhưng thường không phải là như vậy. những bản văn này chứa đựng những kho tàng đã lưu giữ và diễn tả đức tin và kinh nghiệm của dân Chúa suốt 2000 năm lịch sử. Cũng quan trọng như thế, nếu muốn có được một nghệ thuật cử hành đúng đắn và lưu tâm đến những hình thức ngôn ngữ khác nhau được ứng dụng trong phụng vụ. Lời nói và âm nhạc, các cử chỉ và sự thinh lặng, sự di chuyển, màu sắc phụng vụ dành cho phẩm phục. Do chính bản chất của mình, phụng vụ có nhiều mức độ diễn đạt khác nhau, làm cho nó có khả năng hội nhập trọn vẹn con người. Tính đơn giản của những cử điệu và sự trang nhã của những dấu chỉ thể hiện trong trật tự có sức truyền đạt và tác dụng hơn bất kỳ những gì thêm vào mà không thích hợp. Lưu tâm và trung thành với cấu trúc đặc biệt của nghi lễ vừa diễn tả một sự hiểu biết về bản chất của thánh thể như một quà tặng, vừa biểu lộ ý muốn của thừa tác viên đón nhận quà tặng vô giá đó bằng lòng biết ơn đầy vâng phục. Số 41. Nghệ thuật nhằm phục vụ cho phụng vụ. Mối liên hệ sâu xa giữa cái đẹp và phụng vụ phải làm cho chúng ta lưu tâm đến những cách diễn tả nghệ thuật trong các buổi cử hành. Chắc chắn, một trong những yếu tố quan trọng của nghệ thuật thánh là kiến trúc thánh đường. Có thể tạo nên sự duy nhất giữa các đồ dùng trong gian cung thánh, bàn thờ, thánh giá chịu nạn, nhà tạm, tòa giảng và ghế chủ tế. Ở đây cần phải nhớ rằng, mục đích của nghệ thuật thánh là tạo cho thánh đường một không gian thích hợp cho việc cử hành các mầu nhiệm đức tin, đặc biệt là thánh thể. Bản chất đúng nghĩa của một ngôi thánh đường Kitô giáo được xác định do chính hành động phụng vụ, nghĩa là sự quy tụ của các tín hữu, những viên đá sống động của đền thánh. Nguyên tắc này có giá trị cho tất cả nghệ thuật thánh nói chung và cách riêng cho hội họa và điêu khắc. Trong đó, sự mô tả bằng hình tượng tôn giáo phải được hướng đến nhiệm huấn bí tích. Những người có trách nhiệm sắp đặt các tác phẩm nghệ thuật dùng trong phụng vụ của các nghệ sĩ và điêu khắc gia cần có một sự hiểu biết sâu xa về các tác phẩm mà nghệ thuật thánh đã làm ra trải dài trong lịch sử. Do đó, rất cần thiết cho các chúng sinh và linh mục được học về lịch sử nghệ thuật thánh, đặc biệt liên quan đến việc xây cất nơi thờ phượng theo các tiêu chuẩn phụng vụ. Trong tất cả những gì có liên quan đến thánh thể, người ta phải có thẩm mỹ, lưu tâm và kính trọng đặc biệt đến phẩm phục, đồ dùng và các bình thánh. Làm sao cho nhờ sự sắp đặt hài hòa và trật tự, chúng gìn giữ lòng kính trọng đối với các mầu nhiệm của Thiên Chúa, biểu lộ sự duy nhất của đức tin và củng cố lòng đạo đức. Và cuối cùng, nơi số 42, Đức Thánh Cha nhắc đến những bài hát trong phụng vụ. Trong nghệ thuật cử hành, phụng ca chiếm một vị trí nổi bật. Thánh Augustino đã nói trong một bài giảng nổi tiếng như sau: con người mới hát bài ca mới. Hát là biểu hiện của niềm vui, và nếu chúng ta suy nghĩ một chút về việc này, thì hát còn là một biểu hiện của tình yêu. Dân Chúa họp nhau cử hành phụng vụ, hát những lời ca ngợi khen Chúa. Xuyên suốt 2000 năm lịch sử, Hội Thánh đã và đang sáng tạo âm nhạc và những bài ca tạo nên một gia sản đức tin và tình yêu không thể để mất được. Chắc chắn, trong phụng vụ, chúng ta không thể nói rằng bài ca nào cũng hay như bài ca nào. Nên tránh những sự ứng khẩu nói chung hoặc đưa ra những loại nhạc không tôn trọng ý nghĩa của phụng vụ. Vì là một yếu tố phụng vụ, bài hát phải hòa nhập vào hình thức của buổi cử hành. Do vậy, mọi sự, bản văn, giai điệu, cách trình bày phải phù hợp với mầu nhiệm được cử hành, với các phần của nghi lễ và với mùa phụng vụ. Sau hết, mặc dù tôn trọng các khuynh hướng và những truyền thống khác nhau và rất đáng khen, tôi ao ước, theo như các nghị phụ thượng hội đồng đã đòi hỏi, tôi ao ước rằng nhạc bình ca Gregorian được đánh giá đúng mức như thánh ca riêng biệt của phụng vụ Roma. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài đọc hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các dân tộc sống trên đất Palestine, bên cạnh người Canaan, còn có người Philistine nữa. Người Philistine sống trong năm thành phố ở mạn tây nam đất Israel là Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gat và Gaza. Họ kiểm soát con lộ dọc bờ biển nối liền Ai Cập với đất Palestine. Chính để tránh các thành phố được phòng thủ kiên cố và canh chừng nghiêm ngặt này, Giave Thiên Chúa đã không dẫn dân Do Thái theo con lộ đó, mặc dù nó là con đường ngắn nhất dẫn vào đất hứa. Vào thời các thẩm phán, thời ngôn sứ Samuel, cũng như vua Saul và vua David, người Philistine là một đe dọa thường xuyên đối với dân Israel. Cả hai dân tộc đều muốn kiểm soát vùng đất này, và áp lực quân sự của người Philistine đã là một trong các lý do khiến cho dân Israel đòi có một vị vua cai trị họ như các dân tộc khác. Trên bình diện chính trị xã hội, đây là một biến cố ghi dấu sự phát triển cơ cấu tự nhiên, nhưng dưới nhãn quan thần học, nó diễn tả sự khước từ quyền cai quản của Giave Thiên Chúa là vua duy nhất của Israel, và nó tương đương với việc chối bỏ người. Ngôn sứ Samuel muốn can gián họ, nhưng Giave Thiên Chúa truyền cho ông làm theo điều dân Israel xin và báo trước cho họ biết những hệ lụy họ sẽ phải gánh chịu dưới sự cai quản của các vua quan, như có thể đọc trong chương 8 sách Các Vua 1. Saul đã được ngôn sứ Samuel sức dầu phong vương và trở thành vị vua đầu tiên của thể chế quân chủ Do Thái. Vì người Philistine thường xuyên đánh phá dân Do Thái, nên vua Saul cũng phải tổ chức quân binh để đương đầu với họ. Một ngày nọ, quân Philistine đóng trại giữa Soko và Azeka trong vùng Ephes Damim, trong khi vua Saul và quân binh Do Thái đóng trại trong thung lũng Terebinto. Mỗi ngày hai lần, ban sáng và ban chiều, trong 40 ngày liên tiếp, Goliath là chiến binh cừ khôi nhất của người Philistine ra khiêu khích vua Saul và đạo binh Do Thái. Hắn đòi phía Do Thái cử một người ra giao chiến với hắn, khiến cho vua Saul và quân binh Do Thái ai cũng khiếp sợ. Thiếu niên David tình cờ được cha sai đi thăm ba người anh lớn theo vua Saul đánh giặc. Tới nơi biết chuyện, nên xin vua Saul cho mình ra giao chiến với Goliath. David dùng dây phóng đá phóng ngay giữa trán Goliath, hòn đá ghim sâu vào sọ, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. David tiến lên rút gươm của Goliath khỏi vỏ, kết liễu đời hắn và chặt đầu đem về cho vua Saul. Quân Philistine sợ hãi chạy tán loạn và quan quân của vua Saul đuổi theo đánh giết quân Philistine cho tới hai thành của chúng là Gat và Ekron. Từ ngày đó, thiếu niên David ở lại phục vụ vua Saul. David trở thành vị tướng trẻ tài ba nhất của nhà vua, bách chiến bách thắng, tiếng tăm nổi như cồn và được toàn dân thương mến, như kể trong chương 17, sách Samuel 1. David đã liên tục tấn công và chiến thắng quân Philistine. Sau này khi lên ngôi vua, chính David đã chấm dứt các tấn công của người Philistine trong trận đánh tập hậu từ Gabaa cho tới Geze, như trình thuật trong chương 5 sách Samuel 2. Người Philistine duy trì sự độc lập của họ và trong các thời sau đó cũng thỉnh thoảng quấy phá người Do Thái. Họ bành trướng về mạn bắc dọc vùng duyên hải và vào phía đất liền, ở những nơi họ có thể xâm lấn được. Mặc dù đã không bao giờ kiểm soát được một vùng đất rộng lớn trong nhiều thời gian, nhưng chính người Philistine đã đặt tên Palestina cho toàn vùng đất phía tây sông Jordan. Liên quan tới cung cách tổ chức việc cai quản, mỗi thành phố của người Philistine được một ông chúa cai trị. Từ Seren dùng để gọi vị này không phải là tiếng Semit, có lẽ nó thuộc tiếng Indo-European của vùng biển Egeo. có từ Coba có nghĩa là mũ chiến, hay gặp trong các trình thuật liên quan tới người Philistine, chẳng hạn như chuyện David đánh nhau với Goliath, và các tên gọi Goliath hay là Goliath và Achis có lẽ cũng thuộc gia đình ngôn ngữ này. Chứng tích của hai từ và hai tên gọi này được cung cấp do tin tức từ Ai Cập. Vào thế kỷ 13-12 trước Công Nguyên, các pharaoh Ai Cập cho biết đã ngăn chặn các vụ xâm lăng của dân tộc từ biển đến như thế nào. Một trong số các dân đó là người Philistine. Và sau khi đánh bại người Philistine, các pharaoh Ai Cập đã dùng một số người Philistine như là binh lính, canh gác các pháo đài của các tỉnh xa và của vùng biên giới, cũng như đã cho phép nhiều người Philistine khác định cư dọc duyên hải Canaan, khi đó là tỉnh xa của Ai Cập. Theo một văn bản Ai Cập, các chiến binh của các dân tộc từ biển đã tới Ai Cập bằng tàu bè và giao chiến với người Ai Cập trên biển, tức đã xảy ra các trận thủy chiến, trong khi gia đình và thân nhân của các chiến binh này từ bờ biển Syria và Canaan tiến xuống Ai Cập đem theo của cải của họ. Các tin tức này cùng với một số các bức vẽ bên Ai Cập liên quan đến các dân tộc từ biển, miêu tả họ như là những người lẻn vào Ai Cập trong vùng Trung Đông. Trong chương 9 ngôn sứ Amos ghi lại lời Giave Thiên Chúa nói với dân Do Thái rằng, chính người đã cho Israel ra khỏi Ai Cập, cũng như đã cho người Philistine ra khỏi Captor, tức đảo Creta, và người Aramei ra khỏi vùng Kir. Sách Đệ Nhị Luật cũng khẳng định rằng người Philistine đến từ Captor, tức từ đảo Creta, hay từ Tiểu Á, và định cư tại vùng Gaza. Các đồ sành, đồ gốm của người Philistine tìm thấy tại Israel cũng là một bằng chứng của tương quan này, vì chúng thuộc cùng loại Mycenaeo chế tạo bên Hy Lạp, đảo Creta và đảo Cyprus. Các đồ sành đồ gốm này được các nhà khảo cổ tìm thấy trong các lớp đảo bới thuộc các năm 1200 đến 1100 trước Công Nguyên, đặc biệt trong các đồng bằng duyên hải. Trên bình diện tôn giáo và văn hóa, Kinh Thánh Cựu Ước đặt tên gọi tiếng Simit cho các thần linh của người Philistine. Chẳng hạn như thần Dagon, có các đền thờ tại Gaza và Ashdod. Thần Baal-Zebub được tôn kính tại Ekron, và sau cùng là nữ thần Astarte. Chúng ta có quá ít tin tức liên quan đến các thành phố Philistine để có thể quả quyết rằng họ có kiểu kiến trúc nhà cửa và các đền thờ dinh thự riêng. Người Philistine chuyên biến chế các dụng cụ bằng kim khí, đặc biệt là bằng sắt. Bằng chứng điển hình nhất là mã giáp của Goliath, như tả trong sách Samuel 1, chương 17. Một đấu thủ từ doanh trại Philistine tiến ra, tên nó là Goliath, người thành Gát. Nó cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá, áo giáp ấy bằng đồng, nặng 50 kg. Chân nó mang tấm tre bằng đồng, vai đeo cây lao bằng đồng. Cán giáo của nó như chục khung cửi thợ dệt, và mũi giáo của nó bằng sắt, nặng 6 kg. Đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Thời đó, dân Israel phải trả tiền cho các dân sống chung quanh để mua các vật dụng bằng sắt. Chỉ sau này dưới thời vua David và vua Salomon, Israel mới khai thác mỏ đồng tại vịnh Aqaba và tự chế khí giới và các dụng cụ bằng kim loại. Tổ tiên của người Do Thái đã gặp gỡ người Philistine tại vùng đất miền Nam Canaan từ rất lâu trước khi dân được tuyển chọn định cư trong đất hứa. Có thể là từ thời tổ phụ Abraham hồi thế kỷ thứ 19 trước Công Nguyên. Nhiều chuyên viên Kinh Thánh cho rằng các câu chuyện này đã được biên soạn ra về sau này, sau khi dân Philistine đã định cư tại miền Nam Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước Công Nguyên. Hay cũng có thể là từ Philistine đã được một soạn giả sau này dùng để thay thế cho một tên gọi cũ trong Kinh Thánh. Có điều chắc chắn là một vài vật tìm thấy trong vùng chứng minh cho thấy các liên hệ với vùng đất Hy Lạp ngay từ năm 1900 trước Công Nguyên, tức vào thời tổ phụ Abraham. Sách Sáng Thế chương 21 kể lại chuyện đầy tớ của vua Abimelech chiếm đoạt giếng nước do tổ phụ Abraham đã đào để lấy nước cho các đoàn vật của mình, mà nhà vua không hay biết. Để giải hòa và làm bằng chứng giếng nước đó đã do mình đào ra, Abraham mới biếu vua Abimelech chiên bò. Ông lấy 7 chiên cái còn non, biếu vua Abimelech, để làm bằng chứng giếng đó do ông đào. Hai người đã thề tại đó, và vì thế người ta gọi nơi ấy là Beersheba, giếng 7, để nhớ lại sự tích tổ phụ Abraham biếu vua Abimelech 7 con chiên cái non, để làm bằng chứng giếng này do mình đào. Sách Sáng Thế viết, họ đã lập giao ước tại Beersheba, rồi vua Abimelech đứng dậy cùng với Pichon, người chỉ huy quân đội của vua, và trở về đất của người Philistine. Ông Abraham trồng một cây liễu bách tại Beersheba, ở đó ông kêu cầu danh gia về Thiên Chúa vĩnh cửu. Ông Abraham trú ngụ lâu dài trong đất của người Philistine. Vào thời các thủ lãnh, Samson cũng đã từng đánh nhau với người Philistine. Vào thời ngôn sứ Samuel, hòm bia giao ước đã bị người Philistine chiếm đoạt, nhưng họ gặp rủi ro vì hòm bia nên phải trả hòm bia lại cho người Do Thái, như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Samuel 1, 2 chương 5 và 6. Đặc biệt dưới thời vua Saul và vua David, các cuộc giao tranh với người Philistine trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Vì ghen tức với tài ba của vị tướng trẻ là David, vua Saul đã âm mưu dùng tay người Philistine để giết David. Sau đó, vua Saul đã mấy lần tìm sát hại David, khiến David phải chạy trốn. Nhà vua truy lùng David, khiến cho David phải đến với vua Philistine là Achis tại thành Gat. Nhưng ông giả điên để khỏi bị giết. Sau đó ông bắt đầu sống cuộc sống ngoài vòng pháp luật và cũng đánh nhau với quân Philistine, cho tới khi vua Saul và hoàng tử Jonathan bị bại trận và bị giết tại núi Gilboa. Các bút tích kinh thánh đã là các tài liệu duy nhất nói tới dân Philistine. Ngoài các tài liệu kinh thánh ra, người ta đã không tìm thấy bút tích nào khác nói tới người Philistine sống tại đây vào thời đó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, theo hãng thông tấn AP, nhờ hành động hiến thận của người vợ, một cặp vợ chồng tại thành phố Allentown, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đã tái hợp sau 5 năm ly dị. Sau hơn 10 năm chung sống với nhau, hai vợ chồng ông bà Chip và Cindy Antemos đã đi đến quyết định ly dị, mỗi người một ngã, vì có nhiều trục trặc về vấn đề mà họ nói là riêng tư khó nói. Thế rồi 5 năm sau, một biến cố bất ngờ xảy ra. Khi người chồng đang ở tuổi 48, bỗng ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chữa trị cho biết người chồng khó được cứu sống vì thận của ông hoàn toàn bị hư. Hay tin người chồng đang gặp nguy khốn, người vợ cũ tức tốc chạy vào bệnh viện để hiến tặng một quả thận cho ông. Sau 5 năm chia tay, nay cặp vợ chồng này được nối kết lại nhờ biến cố bất ngờ này. Hồi đầu tuần, khi trả lời cho phóng viên của hãng thông tấn AP, người vợ sắp được cưới lại đã nói, anh ấy vẫn còn là chồng của tôi. Bà giải thích, lúc mới lấy nhau, tôi có hứa với chồng tôi rằng tôi sẽ hiến một quả thận cho ông, vì biết ông đang bị tiểu đường. Tôi không thể nào đi đây đi đó với hai quả thận, trong khi ông ấy không còn một quả thận nào. Cuộc đời chẳng quá là vô nghĩa ư. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm một điều đúng. Ca ghép thận đã được thực hiện cách đây 2 tháng. Hiện nay cặp vợ chồng này đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Người chồng nói như sau. Cindy là người đã hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt giữa hai chúng tôi. Và nay mọi sự đều được bắt đầu lại. Một tình yêu mới xuất hiện, và chúng tôi sẽ không còn lý do gì để phải xa nhau nữa. Quý vị và các bạn thân mến, người vợ trong câu chuyện trên đây hẳn đã tìm ra bí quyết của hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. Hạnh phúc ấy được xây dựng trên sự trao hiến vô vị lợi cho nhau. Bí quyết này không chỉ dành riêng cho đời sống vợ chồng. Chúa Giêsu đã đưa ra khuôn vàng thước ngọc được Thánh Phaolô ghi lại và có giá trị cho mọi người như sau. Cho thì hạnh phúc hơn nhận lãnh. Thật thế, đây là thứ hạnh phúc mà ai trong chúng ta cũng cảm nhận được khi chúng ta trao ban, khi chúng ta làm một việc thiện một cách vô vị lợi. Michael Steger, một nhà tâm lý học tại Đại học Louisville, bang Kentucky, Hoa Kỳ, luôn tự hỏi, điều gì khiến con người hạnh phúc? Tìm kiếm sự thỏa mãn hay làm việc thiện? Để tìm hiểu điều này, ông và các cộng sự viên đã yêu cầu một nhóm 65 sinh viên trả lời cho một cuộc khảo sát trên mạng mỗi ngày một lần trong suốt 3 tuần lễ liền. Nhóm sinh viên này được mời gọi ghi lại tâm trạng của họ mỗi khi họ tìm kiếm sự thỏa mãn hay thực hiện các hoạt động có ý nghĩa như giúp đỡ người khác, lắng nghe tâm tình của bạn bè, hoặc bàn về mục đích sống của ai đó. Bài khảo sát xin những người tình nguyện cho biết cảm xúc của mình khi đạt được mục đích cuộc sống. Nhóm sinh viên cũng phải trả lời 2 bộ câu hỏi ở thời điểm bắt đầu và kết thúc cuộc nghiên cứu để thấy họ đánh giá như thế nào về cuộc sống của mình. Các nhà khoa học đã nhận thấy rằng, người nào tham gia nhiều vào các hoạt động có ý nghĩa là người hạnh phúc, và càng thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ngược lại, những hành vi tìm kiếm sự thỏa mãn không mang lại hạnh phúc cho con người. Cuộc thí nghiệm cũng được lặp lại với một nhóm sinh viên khác. Lần này cuộc thí nghiệm kéo dài 4 tuần lễ. Các chuyên gia tâm lý cũng nhận thấy một kết quả tương tự. Giáo sư Richard Ryan, một chuyên gia tâm lý thuộc trường đại học Rochester, dù không trực tiếp tham gia cuộc thí nghiệm này, đã đưa ra nhận xét như sau. Rất nhiều lần chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc đến là do chúng ta đạt được mọi thứ cho riêng mình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Càng cho đi nhiều, chúng ta càng nhận được nhiều hơn. Lạy Chúa, lắm khi chúng con chạy theo ảo ảnh của cuộc đời. Thay vì tìm kiếm hạnh phúc đích thực, chúng con lại đeo đuổi những phù vân giả trá của cuộc đời. Xin Chúa chiếu dải ánh sáng phục sinh vào tâm trí chúng con, để chúng con biết phân biệt điều ngay với lẽ trái, những giá trị vĩnh cửu với những của đời chóng qua. Xin Chúa củng cố chúng con trong niềm xác tín rằng, chúng con chỉ thực sự hạnh phúc khi biết trao ban và hiến thân vô vị lợi mà thôi.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc. Trên đường đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC.